Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 3 gồm có lịch phụng vụ, thánh lễ Chủ nhật thứ tư mùa chay và sau đó là mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay ngày 22 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần 4. Giáo huấn số 17. Đối thoại để giải quyết những bất đồng. Đối thoại cũng là một phương thế tự nhiên để đối chiếu những quan điểm dị biệt, và nhất là để xét duyệt những bất đồng gây cản trở cho việc hiệp thông trọn vẹn giữa các Kitô hữu. Sắc lệnh về đại kết. Trước tiên chủ ý mô tả những tâm trạng phải có khi đi vào những cuộc đối thoại về giáo lý. Trong đối thoại đại kết, các nhà thần học công giáo gắn bó với giáo lý của giáo hội còn phải tiến hành với lòng yêu mến chân lý, lòng bác ái và khiêm nhường, trong khi cùng với các anh em ly khai tiến hành việc nghiên cứu các mầu nhiệm của Chúa. Lòng yêu mến chân lý là chiều kích sâu xa nhất trong việc tìm kiếm đích thực, sự hiệp thông đầy đủ giữa các Kitô hữu. Không có lòng yêu mến này, thì không thể đề cập những khó khăn khách quan trong phạm vi thần học, văn hóa, tâm lý và xã hội mà ta gặp thấy trong khi xem xét những bất đồng. Tinh thần bác ái và khiêm nhường phải gắn liền với chiều kích nội tâm và cá nhân này. Bác ái với người cùng đối thoại. Khiêm tốn trước chân lý mà ta phát hiện và có thể đòi ta duyệt lại một số khẳng định hay một số thái độ. Trong những gì liên quan tới việc nghiên cứu những bất đồng, công đồng yêu cầu phải trình bày rõ ràng toàn bộ giáo lý. Đồng thời, công đồng đòi hỏi, trong việc trình bày giáo lý công giáo, phải làm thế nào cho cách thức và phương pháp trình bày không gây trở ngại cho cuộc đối thoại với các anh em ly khai. Chắc chắn là có thể làm chứng về đức tin của mình và giải thích giáo lý về đức tin ấy bằng một cách thế chính đáng, trung thực và dễ hiểu, mà vẫn đồng thời quan tâm đến những phạm trù tâm linh và đến kinh nghiệm lịch sử cụ thể của người bên kia. Tất nhiên, việc hiệp thông trọn vẹn phải được thực hiện bằng việc chấp nhận toàn bộ chân lý mà Chúa Thánh Thần dẫn đưa các môn đệ Đức Kitô tới. Cho nên, phải tuyệt đối tránh mọi hình thức chủ trương rút bớt hay chủ trương hòa hợp dễ dãi. Những vấn đề nghiêm trọng phải được giải quyết. Vì nếu không được giải quyết, thì vào những thời điểm khác, chúng lại xuất hiện dưới cùng một hình thức hay dưới một bộ mặt khác. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 36. 23 thứ hai tuần thứ tư mùa chay. 24 thứ ba tuần thứ tư mùa chay. 25 thứ tư lễ truyền tin lễ trọng. 26 thứ năm tuần thứ tư mùa chay. 27 thứ sáu tuần thứ tư mùa chay. 28 thứ bảy tuần thứ tư mùa chay. 29 Chủ nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần 1. Đó là những ngày lễ công giáo tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp dâng thánh lễ với chúng tôi.
Con đã chọn con đường chân lý. Con quyết tâm theo, theo ca phải chỉ quá ngài.
Ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sứ xa. Để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã làm trong Thiên Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em.
Ta ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trích trong sách Ký Sự quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hóa tại Jerusalem. Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì người thương xót dân người và đền thờ của người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa và nhạo báng các tiên tri. Đến nỗi sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân người và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá hủy tường thành Jerusalem, phóng hỏa tất cả các lâu đài và thiêu hủy mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba Tư thống trị. Như thế, ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Jeremiah mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sa-bát. Vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không được giữ ngày Sa-bát trọn 70 năm trường. Năm thứ nhất triều đại vua Siro, vua xứ Ba Tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Jeremiah phán trước để được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Siro, vua xứ Ba Tư. Nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước và ban chiếu chỉ rằng: Đây hoàng đế Siro, vua xứ Ba Tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho người một đền thờ ở Jerusalem trong xứ Giu-đa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa, Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên. Đó là lời Chúa. Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở khi tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.
Lưỡi tôi dính vào cuốn hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.
Vì nơi này quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ dục chúng tôi rằng, hãy vui mừng, hãy hát cho chúng ta nghe điều ca si on.
Lời tôi dính vào khuôn hồng, nếu tôi không nhớ đến người.
Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Jerusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét.
Lời tôi dính vào khuôn hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.
Lời tôi dính vào khuôn hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Jerusalem trên tất cả mọi niềm vui thỏa.
Lời tôi dính vào khuôn hồng, nếu tôi không nhớ đến người.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô. Nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi. Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Vì chân, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa, cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài sẽ được sống đời đời.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, tin danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Như Môi-sen đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động xấu xa của họ. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mahatma Gandhi một vĩ nhân người Ấn Độ, có lần đã kể lại tình thương của cha ông đối với ông như sau. Lúc tôi 15 tuổi, tôi đã ăn trộm của cha tôi một vòng đeo tay bằng vàng để bán lấy tiền trả cho anh bạn mà tôi mắc nợ. Từ lúc đó trở đi, lương tâm tôi luôn bất an vì hành vi xấu xa đó. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết sẽ thú tội với cha tôi. Thế nhưng, khi đến bên ông, tôi lại không thể mở miệng được vì xấu hổ. Tôi liền nghĩ ra một cách thú tội là viết nó ra giấy, rồi run rẩy đưa cho cha tôi. Ông cầm lấy, đọc lướt qua tờ thú lỗi đó, xé nát, rồi ôm chầm lấy tôi. Con ạ, biết mình như thế là điều tốt. Cha rất tin và yêu con. Từ giây phút đó, tôi hiểu và thương mến cha tôi hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tâm sự của ông Gandhi trên đây thật phù hợp cho chúng ta, đang khi chúng ta sống trong mùa 40 ngày này, nhất là khi chúng ta suy niệm các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật hôm nay. Bài đọc 1 mô tả cho chúng ta cơn thịnh nộ của Chúa là thế nào, khi dân Chúa bất trung, coi thường lời Chúa và nhạo báng các tiên tri. Đó là Chúa để cho quân thù đến tàn phá đền thờ, giết chết nhiều người và bắt đi lưu đày những ai còn sống sót. Nhưng rồi, vì tình yêu và lòng thương xót, Thiên Chúa đã không những không bỏ rơi dân, mà lại còn thúc đẩy lòng vua xứ Ba Tư tái kiến thiết đền thờ và phục hồi quyền tự do cho dân, để họ sớm trở về quê hương. Tình thương và lòng lân tuất đó của Thiên Chúa được tỏ lộ cách đậm nét và cụ thể hơn nơi Đức Giêsu, thể hiện qua nội dung Ngài tỏ lộ với ông Nicodemo, một người Pha-ri-sêu có lòng mến mộ Đức Giêsu. Trong đoạn trích Tin Mừng hôm nay là phần kết thúc của cuộc đàm đạo đó, Đức Giêsu khẳng định với ông Nicodemo rằng chính vì yêu thương thế gian, Thiên Chúa đã ban con một người để cứu chuộc tội lỗi của họ. Và tuy hồng ân cứu độ đó là phổ quát cho tất cả mọi người, thế nhưng chỉ có ai tin vào Chúa Kitô và lời người dạy thì mới được tái sinh và lãnh nhận sự sống vĩnh cửu. Còn những người không tin con Thiên Chúa là từ chối ánh sáng của Tin Mừng, là bước đi trong tăm tối và hành động ngược lại với Tin Mừng. Mượn hình ảnh con rắn bằng đồng được ông Mô-xê treo lên cây cột cứu dân khỏi chết trong sa mạc xưa, Đức Giêsu mặc khải và mời gọi ông Nicodemo hãy tin vào con một Thiên Chúa để rồi cũng được cứu chữa và đi vào sự sống đời đời. Có thể nói rằng để được cứu khỏi chết và luận phạt, người ta cần nhìn lên con một Thiên Chúa, tức là tin vào người khi người được dương cao, được tôn vinh trên thập giá. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin là sự đáp ứng của con người trước các mầu nhiệm của Thiên Chúa, nhưng đức tin là ân huệ của Chúa ban, chứ không phải do nỗ lực của con người, như Thánh Phaolô xác tín nơi bài đọc thứ hai. Trong đó, Đức Giêsu chính là dấu hiệu rõ ràng cho tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại. Yêu thương đến nỗi hy sinh, tặng ban con một để cứu độ thế gian. Và cũng từ đó, chỉ những ai ngước nhìn lên Chúa Giêsu treo trên thập giá và tin vào Ngài, thì sẽ bước đi trong ánh sáng. Mà theo tin mừng Thánh Gioan, tin và bước đi trong ánh sáng chính là hiểu biết và ở lại với Thiên Chúa. Nói rõ hơn, đi theo Đức Kitô là được sống. Trái lại, tránh xa người là đi vào cõi tối tăm của sự chết, là tự kết án mình. Cầu xin cho người Kitô hữu biết khiêm tốn, xin ơn đức tin hàng ngày trong đời sống đạo của mình, qua việc không ngừng sám hối, dứt bỏ tội lỗi để trở về sống với tình yêu Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Để rồi, nhờ ánh sáng tình yêu đó, họ cũng nhận ra Thiên Chúa nơi người khác, như lời thức tỉnh của Thánh Gioan. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì nó là kẻ nói dối. Vì kẻ không yêu mến người anh em nó thấy đó, tất không thể yêu mến Thiên Chúa, đấng nó không thấy. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa đầy tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói, khi tôi được nâng lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Vì thế, chúng ta hãy tôn vinh người và tha thiết cầu xin.
Các đức giám mục và linh mục là những người được Chúa trao nhiệm vụ lãnh đạo dân Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các ngài luôn sống bác ái yêu thương, hiền hòa trong cung cách đối xử, tận tụy phục vụ trong khiêm tốn, để nhờ đó các ngài có thể đưa mọi người đến cùng Thiên Chúa là Cha.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, một số người trẻ mất niềm tin vì vốn liếng giáo lý còn quá ít ỏi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu trẻ biết tận dụng thời giờ Chúa ban để học hỏi sâu rộng giáo lý. Nhờ đó, họ sẽ giữ vững niềm tin trước muôn ngàn thử thách của cuộc đời.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong cuộc sống thường ngày, có biết bao người gặp bế tắc trong cuộc sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang đau khổ vì bệnh tật, đang chán nản vì thất bại, biết đặt trọn niềm tin vào Chúa là đấng giàu lòng xót thương.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thánh Gia-cô-bê quả quyết, đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận, bằng những việc làm cụ thể như sốt sắng thờ phượng Chúa và chân thành yêu thương hết thảy mọi người.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giê-xu, như Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết, tin không phải là giữ một số các điều răn, nhưng là gắn bó và dấn thân theo Chúa. Xin cho chúng con luôn tin tưởng, mến yêu, và dù gặp khó khăn đến đâu đi nữa, chúng con vẫn quyết tâm dấn thân theo Chúa, là đấng hằng sống và hiến trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mộ, giúp chúng con dâng thánh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa muôn loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh Người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến,
cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin Cha để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Tiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Tiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Tiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chỉ họ tiến về nơi ấy, các chi họ của Đức Giê-hô-va. Israel sướng vui ca mừng, nơi đó dân Chúa từng bừng tiến lên mà họ reo ca múa, tiến lên mừng Thiên Chúa uy linh.
Ha 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 ha, Chúa đi cho mừng, ca vang từng bừng tiến về nhà cha tôi. Ha 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 ha, Chúa đi cho mừng, ca vang từng bừng đường về nhà cha tôi.
Ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Con biết nói xin vâng trong suốt đời.
Tiếp sau đây là mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài của buổi cầu nguyện trưa Chủ Nhật vừa qua, Chủ Nhật thứ ba mùa chay, là chuyến viếng thăm hai nước Cameroon và Angola bên Phi Châu mà Đức Thánh Cha đang thực hiện từ thứ ba vừa qua cho đến thứ hai tới đây, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ hai về Phi Châu của Thượng Hội đồng Giám mục qua việc trao cho các nghị phụ tài liệu làm việc. Mục tiêu này được nối kết với bài đọc thứ hai của Chủ Nhật thứ ba mùa chay. Trong đó, Thánh Phaolô xác định sứ vụ của mình là loan truyền tin mừng cứu độ được thành tựu nơi thập giá của Chúa Kitô, điều mà thế gian coi là ô nhục và điên rồ. Tuy nhiên, thập giá của Chúa Kitô mang sức mạnh canh tân xã hội, bởi vì tình thương của Thiên Chúa có khả năng thay đổi con tim. Nhờ đó con người có thể tha thứ cho nhau và kiến tạo hòa bình. Chuyến đi thăm Phi Châu của Đức Thánh Cha cũng được liên kết với ngày lễ Thánh Giuse, bổn mạng của Hội Thánh và của Đức Benedicto thứ 16, bởi vì thánh nhân đã đưa hài nhi Giêsu lánh nạn sang Ai Cập để chu toàn lời Kinh Thánh tiên báo về sứ mạng của Chúa cứu thế như nhà lãnh đạo đưa dân Chúa từ Ai Cập vào đất hứa. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, từ thứ ba 17 tháng 3 đến thứ hai 23 tháng 3, tôi thực hiện chuyến tông du lần đầu tiên sang Phi Châu. Tôi sẽ đến Yaoundé, thủ đô của nước Cameroon, để trao tài liệu làm việc của kỳ họp đặc biệt lần thứ hai về châu Phi của Thượng Hội đồng Giám mục, sẽ diễn ra tại Vatican vào tháng 10 sắp tới, rồi sẽ đến Luanda, thủ đô Angola, một nước được hưởng hòa bình sau một cuộc chiến lâu năm, và nay đang tìm con đường tái thiết trong công bằng. Với cuộc viếng thăm này, tôi muốn ôm ấp toàn thể lục địa châu Phi, với trăm ngàn sắc thái dị biệt, với tâm hồn mang tính tôn giáo, với con đường gian truân của phát triển và hòa giải, với những vấn đề trầm trọng, những vết thương nhức nhối, và những tiềm năng và hy vọng khổng lồ. Tôi muốn củng cố các tín hữu công giáo trong niềm tin, khuyến khích các Kitô hữu nỗ lực đại kết, đem đến cho hết mọi người lời loan báo hòa bình mà Chúa Kitô phục sinh đã ủy thác cho Hội Thánh. Đang khi chuẩn bị cho chuyến đi truyền giáo này, vang lên trong tâm trí tôi những lời của Thánh Phaolô mà phụng vụ trưng bày cho chúng ta suy niệm vào Chủ Nhật thứ ba mùa chay. Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Corinto như sau: Chúng tôi loan báo Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá là điều ô nhục đối với người Do Thái, sự điên rồ đối với dân ngoại, nhưng đối với những ai được kêu gọi, dù là Do Thái hay là Hy Lạp, thì Chúa Kitô là quyền năng của Thiên Chúa và là thượng trí của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, đúng thế, tôi đi châu Phi với ý thức rằng tôi không có cái gì khác để trình bày và cống hiến cho những người sẽ gặp ngoại trừ Chúa Kitô và tin mừng thập giá của Người, mầu nhiệm của tình yêu cao cả, của tình thương Thiên Chúa vượt thắng mọi sự kháng cự của con người, và khiến cho việc tha thứ và lòng yêu thương kẻ thù có thể xảy ra được. Đây là ân huệ có khả năng đổi mới châu Phi, bởi vì có thể nảy sinh ra một sức mạnh vô địch của hòa bình và hòa giải sâu đậm. Bởi thế, Hội Thánh không theo đuổi những mục tiêu kinh tế, xã hội, chính trị. Hội Thánh loan báo Chúa Kitô với niềm xác tín rằng tin mừng có thể rung động con tim của mọi người và làm thay đổi chúng, như thế đổi mới con người và xã hội ngay từ thâm tâm. Ngày 19 tháng 3, trong chuyến viếng thăm mục vụ châu Phi, chúng ta mừng lễ Thánh Giuse, bổn mạng của Hội Thánh Hoàng Vũ và của riêng tôi nữa. Được thiên sứ báo trong giấc mộng, Thánh Giuse đã phải chạy trốn sang nước Ai Cập, miền Đông Bắc Phi Châu, để đưa hài nhi Giê-xu đến chỗ an toàn, tránh cuộc mưu sát của vua Herod. Như thế, lời Kinh Thánh đã nên trọn. Chúa Giê-xu đã theo dõi bước chân của các tổ phụ, và cũng như dân Israel đã trở về đất hứa sau thời gian lưu đày bên Ai Cập. Tôi xin ký thác cho lời cầu bào đắc lực của vị đại thánh này, chướng hành hương của tôi, cũng như các dân tộc của toàn thể châu Phi, với những thách đố và hy vọng của nó. Tôi nghĩ cách riêng đến các nạn nhân của cảnh đói khát, bệnh tật, bất công, những cuộc xung đột nội bộ, và hết mọi hình thức bạo động đang tiếp tục hoành hành đối với người lớn, trẻ nhỏ, và không dung tha các thừa sai, linh mục, tu sĩ nam nữ và người thiện nguyện. Anh chị em thân mến, xin hãy đồng hành với tôi với lời cầu nguyện, khẩn nài Đức Maria là mẹ và là nữ vương của châu Phi. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
O digni eficiamum unitionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine fidelibus, quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi fili tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc mai kinh sáng lên và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc interusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Mẹ con
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.